Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm Quý Mùi, dương lịch là ngày mùng 10 tháng 8 năm 2003. Chúng ta lại có duyên lành cùng nhau gặp gỡ trong ngày tu tập của đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang. Giờ đây thì đến giờ tu học, mà hôm nay lý đáng ra giờ này thì do thầy Thông Quang phụ trách, thì hôm nay đã tới phiên thầy trở lên trường hạ tại Thiền viện Trúc Lâm, do đó chúng tôi xin được phép thay thế luôn cái giờ của thầy Thông Quang. Chắc quý vị cũng hoan hỷ chứ hả? Hôm nay thì trong duyên lành này, chúng tôi sẽ cùng trao đổi, trình bày với toàn thể đại chúng một cái đề tài, mà đây cũng có thể là một cái đề tài mà quý vị thao thức từ lâu, đó là cái đề tài ăn. Bởi vì trong cái thời khóa tu tập của chúng ta đó, thì quý vị thấy nè, bắt đầu chúng ta vào thì nào là lễ Phật sám hối, rồi tới tọa thiền, rồi tới nghe pháp, rồi cái tới giờ trưa đó là giờ quá đường, tức là giờ thọ trai, rồi cái buổi chiều nữa thì tới giờ tọa thiền, giờ nghe pháp. Thì nói chung ở những cái phần khác cái trong thời khóa đó thì gần như là chúng ta đã có học qua và đã hiểu cái ý nghĩa hết rồi. Ví dụ bây giờ ý nghĩa là lễ Phật sám hối, rồi tọa thiền hay là nghe pháp. Chỉ riêng có cái giờ thọ trai là mình chưa có học tới, thấy không nào? Chưa học tới. Thành ra nhiều khi trong cái dụng công của cái thời khóa đó, mình chỉ nghĩ rằng ăn sao cho nó sướng cái miệng, rồi cho nó no cái bụng, thế thì được rồi. Nhưng mà như chúng tôi đã trình bày với quý vị, cái thời mà chúng ta thọ trai đó cũng là một pháp tu, cũng là một cái cách để chúng ta dụng công tu nếu chúng ta biết. Chính vì vậy mà hôm nay chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một đề tài, đó là biết ăn là biết đạo. Nếu mình biết ăn thì mình sẽ biết được đạo, còn chưa biết thì chưa thấy được nha. Thì xin thưa, chúng tôi vừa nêu lên cái đề tài như vậy thì quý vị sẽ thấy đâu phải lâu nay mình không biết ăn đâu. Bởi vì hãy nói tới cái ăn là quý vị biết rành hơn quý thầy nhiều lắm mà, phải không nào? Nhất là những vị mà từng đảm đương đầu bếp rồi đó thì sẽ biết rất là rành. Ta dọn lên một cái món ăn nào đó thì lập tức là mình biết cái này nó còn thiếu hay là dư cái gì, thiếu cái gì, là mình phải sống cho đầy đủ, đòi cho đủ rồi mình mới chịu ăn. Rồi ăn thì cái vị nó ra sao, nó ngon nó dở, vừa vào tới miệng là mình biết liền cái này dở quá, cái này ngon quá, vâng vâng. Như vậy thì rõ ràng đã nói về ăn á, thì quý vị biết chưa? Biết rồi, phải không nào? Lâu nay chúng ta dư biết ăn chứ không có nói là biết ăn nữa, dư biết luôn, dư biết. Nhưng mà hôm nay trên tinh thần tu tập đó, thì quý vị nhắm coi những gì mà chúng ta ăn lâu nay đó thì chúng ta nhầm vào chỗ nào, tức là nuôi cái gì? Nuôi cái thân, phải không nào? Nuôi cái thân này. Mà cái thân này thì quý vị cũng đã qua cái sự học hỏi giáo lý rồi, mình biết nó gồm cái gì? Bốn món: đất, nước, gió, lửa, hòa hợp lại thôi. Và nó có ở hoài với mình được không? Không. Rồi như vậy thì nó có đẹp đẽ với mình hoài không? Cũng không. Nói tóm lại thì quý vị cũng dư biết nó sanh lão bệnh tử, nó chỉ có mặt một thời gian thôi thì chúng ta lại phải trả nó trở về với tứ đại. Mình mượn tứ đại thì mình cũng phải trả lại với tứ đại, tức là trả về cho đất nước gió lửa. Như vậy không lẽ chúng ta bận bịu bao nhiêu thời gian cho cái ăn chỉ là nhằm củng cố cho một cái thứ không giữ được hay sao? Cái này phải xét lại rồi đó, đúng chưa nào? Chúng tôi tin chắc rằng quý vị thử kiểm lại, nếu bây giờ mình nói đời sống của mình thọ mạng được 100 năm thì khi chúng ta bình tĩnh chúng ta kiểm lại, gần như chắc chúng ta để gần 80 năm cho cái việc ăn quá à. Quý vị có nghiệm ra được chưa? Đúng không? Hằng ngày đó là những cái giờ ăn là cái giờ mà chiếm rất nhiều ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta lo toan cho miếng ăn nữa. Bởi vì muốn có một bữa ăn ngon lành thì quý vị phải là ra tay xào nấu chuẩn bị. Rồi muốn có những cái vật thực để mà chuẩn bị như vậy thì chúng ta lại phải tìm ra tiền, đi làm lụng vất vả rồi thì mới có chén cơm manh áo đó, mới có đầy đủ những cái điều kiện để tạo ra cho bữa ăn của mình. Như vậy thì chung quy chỉ vì ba bữa ăn trong ngày thôi mà chúng ta rất là vất vả. Có những lúc nghĩa là vì chúng ta muốn ăn ngon, ăn cho được nghĩa là đầy đủ, thì quý vị lại phải tốn nhiều công và tốn nhiều sức lực cho cái sự mưu toan của mình đi tìm cái miếng ăn đó. Và như lúc nãy chúng tôi trình bày, nếu thật sự chúng ta bình tâm, chúng ta kiểm lại, thì cả một đời người của mình dành cái thời giờ cho cái việc ăn quá nhiều, mà để củng cố cho một cái mạng sống mà mạng sống đó lại là không giữ được, để củng cố, để nuôi dưỡng cho một cái thân mà cái thân đó thì cũng chẳng tốt lành gì. Ủa vậy sao kỳ vậy? Tại sao chúng ta lại tốn quá nhiều thời gian cho một cái như thế là không tốt lành, cho một cái nghĩa là không giữ được, cho một cái nghĩa là không bền lâu, vân vân. Thế thì hôm nay cái chữ biết ăn này chúng ta phải xét lại rồi đó, đúng chưa nào? Chứ không phải biết ăn như lâu nay. Bởi vì biết ăn như lâu nay á, thì không khéo chúng ta sẽ mắc một cái tội rất lớn. Quý vị có thấy chưa? Ngày hôm nay quý vị là gì? Một ngày làm tăng, một ngày làm ni. Phải không nào? Cái giờ mà quý vị thọ trai đó, cái giờ đó không phải của mình đâu. Cái giờ đó là của đàn na thí chủ cúng dường. Mà mình ngồi lên bàn ăn mà mình ăn theo cái kiểu cái này ngon, cái kia dở thì chết rồi. Ăn theo cái lâu nay, cái tâm niệm như chúng ta đó, thì cái đó là làm sao quý vị trả nổi cái ơn của đàn na thí chủ. Trời ơi, sao nghe thầy nói tới chỗ này phát run mà. Tại vì lỡ ăn nhiều bữa quá rồi, thậm chí chiều về còn sắp theo tụng nữa. Mình cứ ngỡ lâu nay là của mình thôi, thành ra mình thoải mái. Bây giờ nhớ lại đúng rồi, của đàn na thí chủ mà. Mà như quý vị đã từng chứng kiến là trong những cái giờ chúng ta ngồi quá đường đó, quý vị lên đâu đó rồi trang nghiêm, thí chủ người ta phải quỳ tác bạch, dạ con thành tâm sắm sửa chai viên hay là trai phạn gì đó, cúng dường lên chư tăng ni rồi cùng toàn thể đại chúng. Trời ơi, mình ngồi đó mình chứng minh rõ ràng mà, thấy không? Thế thì khi chúng ta đã ngồi đó để mà chứng kiến mà cái thí chủ thành tâm cúng dường như vậy, mà bây giờ quý vị ăn mà theo cái kiểu lâu nay của mình thì thôi mệt rồi. Thấy chưa? Do đó hôm nay nếu chúng ta là một hành giả đang tu hoặc đang tập tu đây á, thì những cái điều này mình phải xét lại. Đầu tiên thì chúng tôi xin sám hối cùng đại chúng, lý ráng ra việc này chúng tôi phải nói với quý vị sớm nhất. Quý vị nghiệm kỹ lại coi, ở những cái khác á, nếu chúng ta tu á, thì chỉ là tu nghĩa là cho cái phần của mình, nó không dính gì tới thí chủ nhiều. Tức là mình không có phải nương nhờ cái duyên của người khác. Thí dụ bây giờ chúng ta có học Phật Pháp, chúng ta có nghĩa là thực hành cái giờ tọa thiền gì đó, thì chúng ta chỉ mang cái ơn của thầy tổ mình thôi. Nhưng mà tới cái giờ ăn của quý vị á, là quý vị mang ơn ai? Mang ơn của đàn na thí chủ, mà đàn na thí chủ thì không phải ít đâu. Đúng chưa nào? Quý vị thử nghĩ coi, một bữa ăn của chúng ta đâu phải một hai vị cúng dường những đó đâu, còn biết bao nhiêu nghĩa là của tín thí đàn na góp phần lại cúng dường cho chúng ta thọ dụng trong ngày hôm nay. Quý vị, vì tại sao nghĩa là cúng cho quý vị, là bởi vì ngày hôm nay chúng ta tập sự là tăng là ni, mặc dù trong có mấy tiếng đồng hồ đó thôi, nhưng mà ngay giờ phút này quý vị là gì, là người xuất gia, mà người đang nghĩa là tập hạnh xuất gia đó, thành ra chúng ta mới được nghĩa là đàn na thí chủ cúng dường mình như vậy. Thế mà chúng ta mang cái tâm nghĩa là cái này ngon, cái kia dở, món này là cà ri, món kia là hay gì đó, chả giò thì rồi kẹt hết rồi. Thấy không? Thành ra chúng tôi xin sám hối với quý vị trước là lý đáng ra cái việc này phải nói ngay từ cái lúc đạo tràng mới bắt đầu ra, để cho quý vị ăn cho nó thận trọng. Mà lỡ rồi bây giờ nó dính hết giả răng của mình hết rồi, bây giờ sao? Thành ra cái lỗi này là chúng tôi rất lớn, là bởi vì không có kịp để mà cùng trao đổi với toàn thể đại chúng cho nó được sáng tỏ. Thì thôi hôm nay trễ mà cũng còn mai, có nghĩa là sắp tới đây rồi, cái mùa cúng nó tới nơi rồi nè. Một lát là xuống là bắt đầu bữa nay 13, 14 ngày rằm rồi. Đó, trong mùa tháng 7 này thì chúng ta biết rằng những vị đã có hiểu qua Phật Pháp, hoặc giả là thậm chí những người ở bên ngoài, họ cũng nương vào cái ngày rằm tháng 7 là theo cái tập tục của nhân gian, cũng là đến chùa cúng dường Tam Bảo, và nhất là thường sắm sanh, nghĩa là lễ phẩm để cúng dường trai tăng. Thì như vậy hôm nay quý vị tuy rằng trong mấy tiếng đồng hồ là tăng là ni, chúng ta đều được hưởng cái quyền lợi này hết. Cho nên chúng ta phải hiểu vấn đề này cho được thấu đáo, để mình ăn như thế nào mà không có bị mắc nợ, ăn như thế nào mà chuyển từ cái người ta cúng dường á, là bằng những cái thực phẩm gì? Thực phẩm nghĩa là của sanh nhiệt thôi, phải không nào? Những cái thực phẩm mà chúng ta biết rằng chỉ nuôi được cái thân sanh tử thôi, mà ta chuyển lại nó đi qua bên pháp thân, thì không những tự thân mình có đầy đủ công đức mà chúng ta giúp cho cái ơn của thí chủ được lớn thêm lên, chúng ta giúp cho cái công đức của thí chủ càng rộng hơn lên. Bởi vì nếu mà thí chủ cúng cho chúng ta mà chúng ta ăn bằng cái tâm phàm phu đó, thì thí chủ có được phước báo gì không? Nhiều khi còn không chừng mang họa nữa à. Đúng không nào? Bởi vì như toàn thể đại chúng cũng từng nghe chúng tôi có dẫn những cái câu chuyện, quý vị có tiền, quý vị giúp đỡ cho hai người ha. Một người thì chỉ lo làm ăn thôi, còn một người thì lo học hành. Thì sau cùng á, khi người ta thành công á, thì cái người mà lo làm ăn thì sẽ có làm giàu, có dư tiền, thì sẽ trả ơn chúng ta bằng cách gì? Là chỉ trả ơn chúng ta là bằng cách là giúp đỡ lại tiền bạc, giúp đỡ lại nghĩa là những vật chất thôi. Nhưng mà tiền bạc vật chất quý vị có giữ được không? Chỉ cần chúng ta có đi ở trên ghe thuyền hay chỉ cần có một cơn hỏa hoạn thì những cái giúp đỡ rất là thật nhiệt tình của cái người mà đã thọ ơn với mình đó, thì chúng ta cũng tan theo mây khói hay là cũng trôi theo dòng nước. Nhưng mà ngược lại, chúng ta giúp cho một cái người mà học hành gọi là tới nơi tới chốn thì hình như họ chẳng trả ơn cho chúng ta cái gì cả. Nhưng mà tới lúc quý vị hữu sự cần việc gì tới giấy tờ, cần việc gì tới trình độ, tới kiến thức thì đây là cái lúc họ sẽ trả ơn. Và thậm chí những điều họ hiểu biết họ có thể giúp cho chúng ta qua được cái gì? Qua được những khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi lấy ví dụ những vị họ có trình độ, họ có thể giúp cho quý vị một cái nghề nghiệp, một cái cách thức nào đó để quý vị qua được những cái khó khăn trong lúc mà cái cuộc sống của chúng ta gặp phải. Thế thì nếu cái việc đó được đưa đến một người tu hành thì bây giờ chúng ta đã hiểu rồi, trong cuộc sống của chúng ta còn trôi lăn trong sanh tử luân hồi là vẫn còn phiền não, còn khổ đau. Nếu ai giác ngộ được điều chỗ đó thì người đó giải thoát được sanh tử luân hồi, giải thoát được khổ đau. Thế thì hôm nay nếu chúng ta gieo trồng được trên cái mảnh ruộng đó, nó gieo trồng trên nghĩa là cái con người mà có được cái sức tu giải thoát, được sức và giác ngộ về sanh tử, thì như vậy tới lúc mình có khổ đau, có phiền não thì người ta có thể cứu mình được không? Cứu mình được. Còn nếu bây giờ chúng ta gieo trồng vào một cái người mà còn những cái tâm nghĩa là ham mê của cải thì chúng ta có liệu có nhắm qua có qua nổi không? Hay là chìm xuồng luôn? Đâu nào, không độ được cho thí chủ mà có thể nghĩa là làm khổ thí chủ nữa. Điều này chúng tôi ở giới tu sĩ xin thành thật thưa với toàn thể đại chúng, điều đó chúng tôi có nhìn thấy. Thay vì đàn na thí chủ mang tất cả tâm thành đến cúng dường mình biết sử dụng cái của đó thì làm sao lợi lạc cho Phật Pháp, làm sao nghĩa là sử dụng cho tự thân mình tiến tu được có kết quả. Còn nếu chúng ta sử dụng cái của cải đó để chỉ sắm ra những cái phương tiện cho mình vui chơi, ham thích đó, thì như vậy cuối cùng chúng ta không độ được cho thí chủ mà mình tự chuốc lấy cái nghiệp. Quý vị thấy không nè? Bởi vì mình ỷ y vào cái tiền của đàn na thí chủ, của nữa là vật chất của đàn na thí chủ cung cấp sẵn rồi, mình đâu có cần phải tốn mồ hôi nước mắt gì đâu. Thành ra tha hồ mà tiêu xài thì đó vô tình là chúng ta đã tạo một cái nghiệp. Mà theo luân hồi quả báo thì rõ ràng nghiệp đó chỉ có nước làm thân trâu ngựa mà trả thôi. Như vậy hôm nay quý vị có sợ không? Sợ thì làm ơn nghe cái chỗ biết ăn đi. Bởi vì chỉ có biết ăn là chúng ta mới có thể chuyển hóa được cái này thôi. Đúng chưa? À, bây giờ chúng tôi mới bắt đầu đi tới để cho quý vị thấy, nếu thật sự chúng ta biết ăn rồi á, thì quý vị sẽ ăn thoải mái mà không hề có một cái chút nao núng nào hết. Bởi vì ở đây chúng ta đâu có lạ gì với sơ tổ Túc Lâm, phải không? Mà Ngài đã dạy chúng ta gì nhớ không? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, phải không? Như vậy thì ta thấy qua những cái lời nghĩa là dạy của Ngài rất là thông thả, thoải mái, và nhất là trong đó có nhắc tới cái ăn. Sao tự nhiên đói cái ăn, đói ăn nè, thì mình cũng đói ăn. Mình đói có khi nào mình chịu nhịn đâu, thì mình cũng đói ăn. Mà tại sao cái ăn của mình lại khác cái chỗ tổ dạy? Tổ dạy cái chỗ đó thì chúng ta ăn chúng ta không mắc kẹt, mà bây giờ mình đói mình ăn, đói cái mình muốn ăn thì ăn này mắc kẹt liền. Đúng chưa nào? Và cho nên hôm nay chúng ta chịu khó tìm hiểu chỗ này cho được cặn kẽ, để rồi chính cái thời gian mà chúng ta thọ trai là một cái thời gian mà quý vị sẽ thấy sau này trong cái buổi tu tập một ngày của chúng ta đó, cái giờ thọ trai nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa, quý vị sẽ thấy ứng dụng cái sự tu hành rất là vi tế và có lợi ích vô cùng. Thì bây giờ chúng tôi xin bắt đầu phân tích để toàn thể đại chúng cùng nghe. Lúc nãy khi chúng tôi nói cái ăn mà lâu nay quý vị đã biết và đã thực hiện rồi, thì cái ăn này nó chỉ đưa chúng ta đi vào, nghĩa là càng lúc càng trầm luân trong cái sự khổ đau. Thí dụ bây giờ quý vị càng biết chế biến món ngon chừng nào đó, thì cái người đó cực hay là sướng? Ở đây đầu bếp có thể trả lời được rồi ha. Nhất là cái chúng nào mà hôm nào mà muốn chế biến ra thiệt ngon đó, thì thôi chúng tôi thấy đổ mồ hôi hết à. Bởi vì càng muốn nghe cho nó ngon thì chúng ta càng phải chuẩn bị, càng phải lo toan sắm sửa, và sau cùng thì rất là cực. Và nếu thật sự hôm đó những cái vị giác, những cái hương liệu đó mà làm cho cái lỗ mũi của mình, làm cho cái miệng của mình nó nhớ đời hoài, thì khổ ơi là khổ rồi, phải không? Quý vị có nghiệm kỹ lại không nè? Ngày hôm nay nhiều khi nghĩa là chúng ta đang ngồi đây nghe pháp thanh tịnh, chứ mà ở dưới mà chiên chả giò một cái ở trên này là trời ơi, pháp đâu không thấy nữa, thấy cái cuốn chả giò nó hiện trước mắt mình không mà. Thế thì như vậy mình biết chứ, bao nhiêu đó là mình biết nó tội lỗi rồi, mà có dừng nó nổi không nè? Tại sao chúng ta không dừng được? Là tại vì cái thói quen đó quá đậm. Mình chỉ cần nghe cái hơi đó chút xíu thôi là mình đã tưởng tượng nó liền à. Mà trong khi đó ông thầy ông nói những cái bài pháp nghĩa là gần khô cổ đây mà không vô. Còn cái kia nó chỉ còn thoáng qua cái là nó hiện lên liền. Hiện một cách nghĩa là hấp dẫn chứ, hiện mà đến nỗi chảy nước bọt ăn thua luôn. Đó, thành ra chúng tôi cũng thua luôn. Mặc dù chúng tôi nói hết lời chứ còn thua cái chỗ đó đó. Bởi cái gì chỉ cần thoát qua một cái là bao nhiêu cái tưởng tượng về cái ăn là nó hiện liền. Đó, mà nhất là sắp tới giờ nữa. Thành ra xin thưa cùng toàn thể đại chúng, nếu chúng ta vẫn duy trì cái cách ăn lâu nay của mình, thì ngày hôm nay mình có tu tập rồi mình đã sử dụng cái trí bát nhã để soi chiếu nhiều việc rồi, thì xin toàn thể đại chúng hãy soi lại cái ăn của mình một chút, thì ta sẽ thấy rằng trong nhờ cái quan điểm ăn mà lâu nay đó, nó không đưa chúng ta đi đến được cái kết quả tốt đẹp, mà nhất là nó không lợi cho cái con đường tu của mình. Vì một là tốn công bài biện, hai là những cái thói quen, những cái nghiệp mà nó đã ấn tượng ở trong tiềm thức của chúng ta, bây giờ chỉ cần phất nhẹ cái là nó lại hơi về như vậy. Mà nếu cái giờ đó quý vị ngồi thiền mà nghe lời Hòa Thượng nói đó là giờ tập làm Phật, Phật gì mà thèm ăn kỳ vậy ha. Đúng không? Rõ ràng như vậy thì nó làm cản trở mình quá chừng rồi chứ còn gì nữa. Nó đã gây cho chúng ta nhiều cái bước nghĩa là khó vượt qua được. Cho nên chính vì vậy mà hôm nay chúng ta phải soi chiếu cái vấn đề này cho nó được tỏ rõ, để rồi khi mình đã giác tỉnh được chỗ này thì quý vị sẽ tiệm tu, có nghĩa là tu như thế nào để từ từ chúng ta gỡ bớt đi những cái nghiệp này. Còn nếu ai mà căn tánh lanh lợi thì nghe chúng tôi trình bày, quý vị chợt nghĩa là tỉnh ngộ thì chúng ta từ đây có thể chấm dứt được. Nhưng mà để chờ xem nha. Bây giờ trong cái ăn mà lâu nay quý vị đã hình thành thì thường là chúng ta chú trọng ở cái gì? Ở trên thực phẩm, đúng chưa nào? Thì trên thực phẩm đó, ở trong kinh điển nhà Phật phân loại một chúng sanh hữu tình đó, có bốn cái ăn lực, chứ không phải là chỉ ăn như chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta chỉ ăn đó là ăn bằng thực phẩm, thì cái ăn này được gọi là đoạn thực. Tại sao nó gọi là đoạn thực? Là bởi vì quý vị có ăn suốt được không? Hay là nó no rồi cái mình chán à? No là mình nhét không vô nữa, phải không nào? Tức là hãy ăn mà nó no rồi á, thì quý vị phải ngừng lại, rồi chờ chừng nào nó tiêu được rồi á, thì mới nhét vô, mới thêm vô được. Còn nếu mà nó không chịu tiêu á, thì đi đâu? Đi bác sĩ, đi nhà thương. Đó, hãy ăn nó ngon bao nhiêu á, mà nó lọt vô trong bụng của mình mà nó không chịu ra đó, thì chừng đó khổ. Thành ra coi chừng báo động trước á, chứ đừng có ăn nhiều rồi không tốt đâu. Như vậy thì cái phần ăn này ở trong kinh điển phân chia ra trong các cái bài luận của chư tổ chia đó là đoạn thực. Chữ đoạn có nghĩa là nó từng phần. Và trong cái phần đoạn thực này nó lại chia ra làm hai, thô và tế. Thô có nghĩa là nó thô thiển, còn tế tức là nó nhỏ nhiệm. Thì quý vị có để ý cái gì là nhỏ nhiệm mà cái gì nó là thô thiển không? Ví dụ bây giờ chúng ta bày ra thực phẩm, món này món nọ mà chúng ta đưa vào miệng phải nhai, phải nghiền vân vân, thì đó là những cái món thô thiển. Còn những cái món vi tế đó thì nó không cần để ở trước mặt, mà chỉ cần cái hơi nó bay vô lỗ mũi quý vị thôi là quý vị đã thấy như sao rồi, đã thấy nước bọt nó chảy ra, đó chính là cái phần vi tế. Như vậy thì trong cái đoạn thực này nó có hai phần. Phần thô có nghĩa là những thực phẩm mà chúng ta cần đưa vào miệng. Phần tế là những cái gì mà cái vị giác của quý vị nó cảm nhận được, hay là cái khứu giác của mình, tức là cái lỗ mũi của mình đó, nó nhận ra được. Và cái nhận đó đó nó cứ nhớ hoài à. Đó, mà hãy nó nhớ hoài có nghĩa là cái phần đó nó đã trở thành một trong những cái loại thực phẩm đang nuôi sống quý vị. Mặc dù nó không nuôi trực tiếp vào cái thân của chúng ta, nhưng mà nó nuôi cái gì? Nó nuôi cái tưởng của mình. À, cái này mới là cái gây go nè. Bởi vì nếu ở đây chúng ta phân tích kỹ đó, quý vị ăn, ăn một thời một lát nó no rồi chán không? Chán chứ, dù ngon cỡ nào đi nữa mà khi mình bụng đã no rồi thì mình chán. Nhưng mà chừng cỡ 2-3 ngày sau, hoặc giả là một tuần lễ sau, vừa nhắc tới cái món đó nó trời thèm quá à. Cái gì nó khiến cho quý vị thèm? Nếu không phải là có cái chỗ vi tế đó thì làm sao chúng ta có cái phần này được? Cái phần thô thiển là chúng ta đã biết chán chê nó rồi. Nhưng mà khổ nổi là cái vi tế đây gì? Khi quý vị nhai một cuốn chả giò hay một miếng mì xào giòn gì đó, cái ngọt ngọt, cái mặn mặn, cái gì đó nó ấn tượng ở trên cái vị giác của chúng ta. Cái thơm thơm đó nó vô cái lỗ mũi của mình, thì chính cái đó là không bao giờ quý vị quên được hết á. Mà không quên là thành ra cho dù hôm nay bữa ăn này chúng ta đã chán chê rồi, nhưng mà cứ việc tuần lễ sau hay là vài ba hôm sau thì chúng ta lại nhớ tới nó. À, ở đây mà chúng tôi chỉ cần nói cái mùi canh chua thôi là quý vị làm sao rồi. Mặc dù mình đã ăn rất là nhiều lần nhưng mà không bao giờ chán nó được hết á. Phải không? Chính vì nó có cái phần vi tế đó nha. Cho nên khi chúng ta muốn tu được cái chỗ này thì toàn thể đại chúng phải dùng cái trí của mình để soi xét vào. Như vậy cái phần thô phù á, thì ta biết rằng nó chỉ là cái thực phẩm để dinh dưỡng cho cái thân này. Mà đầu tiên là chúng ta phải chiếu soi thân này là thân tạm bợ, nó chỉ là do duyên hợp mà có thôi. Ví dụ ngày hôm nay nếu quý vị không mượn đất nước gió lửa thì chúng ta không gìn giữ nó được. Mà nhất là chúng ta không mượn một hơi thở là chúng ta đã từ giã nó rồi. Nó mỏng manh, nó vô thường như vậy, thấy không? Thành ra nếu mình hiểu, mình ý thức được thì mình chỉ giữ gìn nó như thế nào mà cho nó vừa phải, để chúng ta lợi dụng nó trong cái việc tu hành, lợi dụng nó trong cái việc làm lợi ích cho mình và cho mọi người. Còn nếu bây giờ chúng ta mãi mê để mà bồi đắp cho nó, cung phụng cho nó thì quý vị mất rất nhiều thời giờ. Mà cuối cùng rồi á, thì chúng ta vẫn là gì? Vẫn trả về không thôi. Có ai giữ được cái xác thân này hoài đâu, phải không? Ra ở ngoài nghĩa địa hỏi mấy vị nằm xuống rồi thì biết, không ai giữ được hết. Cuối cùng rồi cũng phải trả về cho đất nước gió lửa, trả về cho loài này loài kia, nó phân hủy riết rồi chúng ta cũng về không. Thế mà hôm nay khi tạm thời nó có đó thì chúng ta lại dành quá nhiều thời giờ, quá nhiều công sức để lo toan cho nó. Như vậy đầu tiên nói về cái đoạn thực này thì quý vị phải soi chiếu như thế nào để chúng ta gỡ ra được là à, như vậy thì miếng ăn chỉ là bồi bổ cho một cái thân tạm thời. Như vậy thì có cái gì mình ăn cái nấy à, không cần phải chê khen, không cần phải nghĩa là lo toan quá nhiều, chỉ cần nó no, nó giữ được là đủ rồi. Bởi vì bây giờ quý vị không dám xả cái báo thân này, tại sao vậy? Tại vì chưa đắc đạo, chứ đắc đạo rồi thì xả được. Phải không? Bởi vì đường đi chúng ta chưa sáng tỏ, cho nên chúng ta cần mượn cái thân này để mà ngồi thiền, cần mượn cái thân này để nghe pháp, hiểu ý thức của chúng ta phải nhận biết những cái bài học như thế nào đó, để từ đó chúng ta mới biết cách là chuyển hóa cái nội tâm của mình. Thì vì chúng ta cần còn có những cái nhu cầu như thế đó, cho nên chúng ta chưa dám xả cái thân này. Mà cũng đừng có vì cái thân này nó hiện diện mà chúng ta lại phải chiều chuộng nó, tốn rất nhiều công sức với nó là không nên. Đó, như vậy thì người Phật tử mà đã sử dụng được trí tuệ soi sáng vào chỗ này rồi thì chúng ta không đi vào hai thái cực, tức là không nuông chiều nó quá mức mà cũng không có bỏ bê nó quá đáng. À, chúng ta chọn lại cái con đường gì? Con đường trung đạo. Đúng chưa? À, con đường như thế nào? Nghĩa là để mà mình khôn khéo sử dụng được cái thân của mình, không cho nó bị nghĩa là tàn tạ sớm nè, không cho nó nghĩa là bị nghĩa là vướng vào bệnh tật rồi, để rồi không có còn đủ cái năng lực để mà giúp cho chúng ta tu hành. Thì đó, chúng ta tránh cái đó, tức là đừng bao giờ nghe nói bây giờ ăn ngon mặc sướng đồ này kia như vậy là tội lỗi, cái mình bắt đầu mình ép sát rồi. Ép sát bắt nó tối ngày ăn muối ớt với muối tiêu không à, thì cái này cũng không hay. Quý vị cứ giữ một cái thức ăn vừa để mà gìn giữ cái thân này nó không bệnh tật, nó không ốm yếu. Để chi vậy? Để chúng ta sử dụng cái thân này còn làm lợi ích cho bản thân mình cũng như cho mọi người. Mà nhất là chúng ta còn phải lợi dụng nó để chúng ta tu tập cho tới nơi tới chốn. Vì nếu không có thân thì quý vị khó tu lắm, chỉ còn có cái thần thức không sao tu, phải không? À, chính vì có thân thì chúng ta còn nghe, còn tiếp duyên, thành ra mình mới được học những cái điều Phật pháp, và từ đó chúng ta sử dụng chuyển hóa được cái nội tâm của mình. Đấy, Thì soi rọi ở cái phần thô thì quý vị đã phát hiện ra điều đó, và từ đó chúng ta trở lại cái cuộc sống trung đạo, không nuông chiều cũng không bỏ bê, tức là không có nghĩa là thái quá ở bên nào hết, mà chúng ta giữ lại một cái đời sống bình thường để cho cái thân này còn khỏe mạnh, để chúng ta sử dụng nó vào công việc, nghĩa là lợi ích cho bản thân mình và cho mọi người. Cái thứ hai cũng ở trong đoạn thực này, quý vị soi chiếu như thế nào để chúng ta gỡ ra được cái gì, cái phần vi tế của nó đó. Cái này mới là cái khó tu hơn. Cái hồi nãy như vậy chứ chúng ta dễ ứng dụng, là bởi vì nếu toàn thể đại chúng chỉ cần chúng ta sáng suốt một chút xíu thôi thì chúng ta đã phát hiện ở chỗ cái thô đó mình tu dễ rồi. Tại sao vậy? Thí dụ bây giờ một món gì rất là ngon nha, quý vị đưa vào miệng nhai một chập, nhả cho ra, nhìn thấy nó làm sao? Thấy ghê à? Ủa, mới nãy ngon lắm mà. Thấy không? Chúng ta chỉ cần qua hai giai đoạn đó thôi thì mình có sức tỉnh liền à. Mới lúc nãy, trước khi nghe là mình chưa có nhai á, thì mình thấy mình thèm thuồng, hấp dẫn, nó lôi cuốn cả bao nhiêu cái giác quan của mình lận. Đó, nghe là lỗ mũi mình nó cứ nhích lên, mắt của mình thì là nghe là cứ nhìn nó đâm đâm hoài. Lên bàn ăn mà có cái gì là mình cứ nhìn đâm đâm hoài, đang lát xỉa cái đũa của mình vô đó. Đó thì như vậy, cái lúc mà chúng ta chưa nhai nó thì nó lôi cuốn bao nhiêu giác quan của mình tập trung vào đó. Nhưng mà quý vị chỉ cần bỏ vào miệng nhai ba miếng thôi là nhả cho ra, chúng ta là lắc đầu. Mà cái đó là của mình chứ không phải của người khác, thì mình nói của mình còn chịu không nổi mà. Thế thì tại sao ngay đây chúng ta không tỉnh ngộ được? Phải chi của người khác nó của người ta dơ xấu rồi thành ra tôi chịu không nổi. Còn chính của mình nhả ra mình cũng thấy ghê rồi. Thế thì ví dụ bây giờ như vậy thì khi nào mà quý vị thèm cái gì nhiều quá đó thì quý vị chỉ cần nhớ cái lúc mà nhả ra thôi thì hết muốn ăn liền à, chứ không phải không nào. Như vậy thì cái sự quán chiếu đó là một sự đối kháng, một sự đối kháng ở trong tâm của chúng ta, tức là đối kháng về cái nghiệp mà nó đã hình thành đó. Thì quý vị đối kháng như vậy nhiều lần, tức là dần dần nó sẽ giảm sút đi, nó giảm sút cái lòng tham của mình, tham dục đó, tức là sự ham muốn của mình nó giảm sút liền đó. Thì đó là cái cách mà chúng tôi trình bày cụ thể để cho quý vị ứng dụng trực tiếp, tức là sử dụng cái bất tịnh để mà ngăn ngừa cái tham dục của mình, sử dụng cái dơ xấu để mà ngăn dừng cái chỗ thèm thuồng của mình. Nhưng mà đi tới cái vi tế thì mới là khó, bởi vì đi tới cái vi tế là cái đoạn thực vi tế là gì? Nó là mùi hương, nó là vị giác mà nó đã thấm sâu ở trong cái tiềm thức của chúng ta rồi. Ngày hôm nay rõ ràng quý vị thấy không, trước mắt không bày biện một cái món ngon nào hết, mà chỉ cần nghe cái hơi của nó đi ngang qua cái lỗ mũi của mình thôi thì lập tức ở trong này nó nổi lên liền. Tức là điều đó chứng tỏ rằng ngày xưa khi ta ăn cái món này ngon quá, cái ta cất trở lại. Mặc dù quý vị không cất ở trong cái tủ chén của quý vị, nhưng mà quý vị cất ở chỗ khó ai mà thấy được. Ở đâu? Trong tâm mình á, cái đó mới là cái kẹt á, phải không? Mà cất ở trong đó thì nó lâu lắm, khó mà giải tỏa nó được. Cất ở trong tủ chén thì vài ba bữa thì mình biết nó thiêu, nó hôi rồi thôi mình bỏ. Còn cất trong này nó không có hôi, nó càng ngày nó càng nảy nở hơn nữa. Thành ra muốn giải quyết được cái chỗ này thì quý vị phải soi chiếu lại đây. Chắc có lẽ chúng ta sử dụng luôn cả phương pháp của nhà thiền cho nó lẹ. Phương pháp nhà thiền là gì? Bởi vì chúng ta biết cái đó là do căn trần thức mà nó hình thành thôi. Khi lỗ mũi chúng ta là giác quan, tức là cái căn, phải không? Rồi nó ngửi được cái mùi thơm thì đó là trần, tức là hương trần. Rồi khi nó phối hợp như vậy thì nó cho chúng ta cái biết về cái mùi thơm đó. Ta thấy biết mà nó phù hợp với mình, chứ đồng thời cũng có mùi thơm vậy mà mình chịu không nổi. Tại vì cái mùi đó mình gọi nó là thúi, chịu không nổi. Còn cái gì mà nó ưng ý với mình á, là ta giữ hoài. Thì cũng vậy, cái món ngon mà sở dĩ chúng ta giữ á, là vì cái từ xuất phát ở trong cái mùi thơm, từ xuất phát ở trong cái vị giác chúng ta đã cảm thụ được, chúng ta giữ lại. Thành ra cái món đó nó cứ lưu giữ trong tâm chúng ta lâu, lâu dài. Thế thì hôm nay muốn nghĩa là chuyển hóa được cái chỗ này thì quý vị phải tập như thế nào? Khi chúng ta tiếp xúc với những cái cảnh duyên đó, đừng bao giờ để cho những cái này nó trở thành cái gì? Ám ảnh, tức là chúng ta đừng cất nó vào. Hôm nay quý vị ăn một món gì đó, chúng ta có cái vị giác, chúng ta có cái khứu giác tiếp xúc vào, đó là phần vi tế. Nhưng mà tiếp xúc xong rồi thì quý vị làm sao giải tỏa nó đi, tức là đừng để cho nó mắc kẹt vào. Thì chắc ở đây nhiều khi quý Phật tử đã từng đọc ở trong kinh điển, nghe thấy Đức Phật của chúng ta trong nhiều đời tu hạnh Bồ Tát, Ngài là một đại thí chủ, phải không? Bởi vì chúng ta thấy là nào là ngày thí, nghĩa là tiền của nè, vàng bạc gì đó, ngày có ngày thí hết. Rồi ngày thí luôn cả thí mắt nè, thí mũi, thí tai nè, thí cả cái thân này. Rồi thí luôn cả vợ con thành quách gì đó, thí hết. Trời ơi, mình nghe thí nhiều quá vậy. Rồi khi mà nghe ngày thí cái mắt, thí tai, thí mũi, mình thương quá. Tại vì bây giờ cái đó mình đâu có dám làm, đúng không? Ở đây có ai dám móc cặp mắt ra để thí cho người khác không? Không dám. Thành ra mình chỉ nghĩ rằng cái việc đó chỉ có Bồ Tát hoặc giả là Phật làm được thôi, chứ con chịu thua, con không có làm, con không làm được. Mà con không làm được vậy thì cái chuyện mà thành Phật, thành Bồ Tát là cái chuyện diễn vong, đúng chưa? Mà nếu ngày hôm nay á, chúng tôi là một cái người giảng giải về giáo lý mà cũng giảng cái kiểu này á, thì các cái nhà khoa học và y học á, họ sẽ cười. Họ nói mấy cái ông thầy này lạc hậu. Mấy ông thầy này nghĩa là tuyên truyền những cái thứ gì, nghĩa là làm cho cái hiểu biết của con người á, nó bị hạn hẹp. À, mà tại vì tại sao vậy? Là bởi vì mình cứ y kinh mình nói không à. Trong khi đó quý vị biết thí cái tai, thí mắt, thí lỗ mũi là thí cái gì? Chứ lấy ví dụ bây giờ chúng tôi có cặp mắt, chúng tôi nhìn cái gì đó thì chúng tôi thấy cái đó nó đẹp. Mà thấy đẹp đó thì ưa không? Làm sao không ưa? Thấy không? Mà nếu bây giờ thí mắt là gì? Coi mắt mình như mù thì mình còn thấy không? Không thấy gì thì đâu có ưa. Đó, vậy là thí rồi đó, chứ không phải móc mắt. Khỏi móc mắt. À, móc mắt nhiều khi nó còn thấy mạnh hơn nữa. Thấy không nào? Cứ để cặp mắt đó đi, nhưng mà nhìn nó rồi cái mình vừa khởi tâm mình ưa nó thôi, thí cặp mắt. Thí cặp mắt có nghĩa là coi như nó mù. Coi như nó mù thì chúng ta chấm dứt cái sự ưa thích đó liền. Đó, coi như mình không có mắt đi, nãy giờ mình không thấy gì hết. Thì đó, như vậy thì ngay đó là chúng ta gọi là thí mắt. Thì ở đây quý vị thí lỗ mũi được không? Vừa nghe cái mùi gì canh chua gì đó thì chúng ta nói à mình nó muốn thèm rồi, thì thôi thí cái lỗ mũi đi, tức là cái khứu giác của mình không làm việc nữa. Mình ngang đó nghĩa là mình biết dừng nghỉ nó liền đi. Thì đó, chính cái tinh thần gọi là thí mắt tai mũi lưỡi là thí như vậy, chứ không phải là suối quý vị phải móc tai móc mắt làm chi. Bởi vì nếu là xã hội ngày hôm nay mà chúng ta thực hiện đúng y như kinh như vậy thì chắc là chúng ta ở tù liền. Đúng không? Rõ ràng mình đã vi phạm pháp luật rồi, hủy hoại thân thể mà. Đó, như vậy thì quý vị phải thận trọng ha, chứ đừng có y kinh mà hiểu cái kiểu đó thì mệt cho mình lắm. Phải làm sao thấy được cái ẩn dụ ở trong kinh. Mà như vậy thì ngày hôm nay tuy rằng quý vị chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Phật, nhưng mà quý vị có thể thí mắt tai mũi lưỡi được không? Dạ được chứ, thí luôn cả vợ con. Thì xuất gia đâu có vợ đâu thì không phải thí đâu. Đúng chưa? À, tức là cái gì mà quý vị có thể sở hữu được mà quý vị không xài nó, không cần nó thì tức là đã thí rồi. Và sau cùng á, cái chỗ hạnh gọi là thí mà tam luân không tịch đó, có nghĩa là làm sao cái hành động, cái hành vi bố thí của chúng ta mà không thấy người thí, không thấy người nhận thí, không thấy của thí, thì lúc bây giờ quý vị biết là thí cái gì không? Dạ xin thưa, thí cái lòng tham của mình á, bớt tham đi là thí rồi. Chứ không phải là đi kiếm cho nhiều tiền rồi nghĩa là đi cúng dường. Trời ơi, cái đó là thí cái gì? Chúng tôi có những cái trường hợp cũng xin kể ra xin lỗi như trước nha. Có khi làm những Phật sự gì cái có Phật tử nói trời ơi, phải con trúng cái mánh này con ủng hộ thầy hết mình luôn, thầy khỏi phải xin ai nữa. Trời ơi, thì hóa ra để chờ trúng mánh rồi mới đi cúng dường thì như vậy quý vị thấy cái của cúng dường nó còn giá trị gì nữa không? Không, làm sao mà còn giá trị được, cái đó đâu phải của mình đâu. Cho nên cái câu chuyện mà khi là một cô gái còn nghèo nàn á, thì chỉ cần đem một ít gì đó thì hòa thượng đã mở cửa ra để mà đón chờ, vì đó là đại thí chủ. À, giống như mà hai vị song thân của tiền thân ngài Mục Kiền Liên vậy đó, nghĩa là để dành được một cái lon gạo mà phải là đi khất thực ra đi xin ăn đó, và để dành như vậy thì cái lon gạo đó nghĩa là so với của cải của người khác thì nó rất là nhiều công sức, cho nên gọi là đại thí chủ. Nhưng mà tới lúc trở thành hoàng hậu rồi thì đem của nhà vua, đem của dân rồi lại cúng thì hòa thượng vẫn đóng cửa như thường. À, quý vị phải hiểu được cái ý đó rất là sâu. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta làm cái gì để ủng hộ cho Phật pháp này trường tồn, cúng dường tam bảo có nghĩa là nuôi dưỡng cho tam bảo được trường tồn ở thế gian này. Vì tam bảo được trường tồn ở thế gian thì tức là còn cái ánh sáng soi rọi cho con người giác tỉnh, làm được bao nhiêu lợi ích nghĩa là cho chúng sanh. Chính vì cái sự nuôi dưỡng đó phải nuôi dưỡng từ cái lòng chân thật của mình, từ những của cải nghĩa là chân thật. Còn nếu của nó đã dối thì cái sự cúng dường nó cũng dối thôi. À, như vậy thì đại chúng hiểu được chỗ này nhé. Đó, rồi quay trở lại đến đây rồi, như vậy nếu chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của những cái đại bố thí đó, thì hôm nay quý vị ứng dụng cái đại bố thí này vào cái này được chưa? À, vừa nghe cái gì mà nó thơm thơm, nó bay cái vô lỗ mũi mình cái rồi thôi thí cái lỗ mũi đi. Vừa nghe là cái gì mà cái lưỡi của mình mà nó vừa muốn ưa thích đó, rồi cắt cái lưỡi luôn, tức là thí cái lưỡi đó. Mà thí như vậy mà không hề động tới cái thân mình thì cái này nó đúng tinh thần nhà thiền lắm. Bởi vì các vị thiền sư nói ta nhai suốt ngày mà không hề nát một hạt gạo, thấy không? Còn mình nhai thì sao? Mình chưa nhai thì đã nát cả chén cơm rồi. Chưa nhai thôi là đã nát cái chén cơm rồi. Bởi vì nó tưởng ở đây nè, nó trước mặt mình mà, nó ở trong tâm tưởng của mình thì quý vị đã nhai nát rồi. Còn các vị thiền sư nói là ăn suốt ngày như vậy đó mà không hề động niệm thì làm sao gọi là nhai nát? À, như vậy thì chúng ta ứng dụng trực tiếp chỗ này. Vì hôm nay mình là thiền sư, tức là cũng là con cháu của thiền sinh cũng là con cháu của thiền sư, thì chúng ta làm như vậy ha. Rồi sau khi chúng tôi đã trình bày với quý vị trong cái loài chúng hữu tình á, tức là chưa giác ngộ, chưa có giác tỉnh á, thì là sử dụng bốn phương pháp ăn. Đó là vừa rồi chúng tôi kể, đó là gọi là đoạn thực, tức là ăn từng phần để nuôi dưỡng cái thân mạng của mình. Trong đó thì nó có hai phần, phần thô và phần tế. À, quý vị nhớ ghi để rồi ứng dụng cái cách mà chúng ta chuyển hóa nó. Kế nữa là gì? Bây giờ qua cái pha sau phần đoạn thực rồi thì tới xúc thực. À, xúc thực có nghĩa là cái sự nhà chạm xúc của mình. Thì thường cái sự chạm xúc này người ta mới lấy ở trên những cái căn trần, đó là hương nè, vị nè, xúc, ba cái món này. Mà nãy giờ chúng tôi nói là quý vị đã thấy dính chưa? Thí dụ bây giờ sở dĩ mà chúng ta còn nhớ tới cái món ăn nào đó là tại vì nó có cái hương, rồi nó có cái mùi vị, rồi nó tiếp xúc lên. À, tức là nó xúc chạm ở trên lỗ mũi của mình, cái mùi hương đó nó tiếp xúc lên ở trên cái lỗ mũi của mình, rồi nó tiếp xúc ở trên cái vị giác của mình. Nhưng mà quan trọng là tại vì quý vị sinh ra cái tâm xúc chạm là gì? Là thọ nhận đó. Cái đó mới là cái quan trọng, chứ nếu không có cái tâm đó thì kể như về, có nghĩa là nước đổ lá môn thôi. Nhưng mà sở dĩ nó dính lại được đó là tại vì cái tâm đó đó, cái tâm mà chúng ta xúc chạm và chúng ta cảm, nghĩa là hưởng lạc thọ hoặc giả là khổ thọ đó. Mà bây giờ thường thì chúng ta hưởng lạc thọ, phải không nào? Chúng ta thấy cái đó là ưa thích, là vui vẻ, thành ra chúng ta nhận cái đó. Và từ nhận cái đó rồi thì quý vị mới cất giấu cái hình ảnh đó thật là lâu, thật là dài. Như vậy thì phần thứ hai gọi là xúc thực. Xúc thực mà tại sao gọi là xúc thực? Nó nuôi dưỡng cái thân mạng của mình. Làm như lúc nãy chúng tôi trình bày với quý vị, cái đoạn thực quý vị nếu mà ở phần thô phù á thì chúng ta chỉ cần ăn một chập rồi chúng ta ngao ngán liền. Nhưng mà ngược lại cái phần xúc thực này á thì quý vị thấy không, nó cứ ẩn chứa ở trong tiềm tàng của chúng ta biết bao nhiêu lâu rồi. Mà ngày hôm nay nếu thật sự mình là một cái hành giả, nghĩa là tu tập rồi đó, thì quý vị mới thấy rằng muốn trừ khử cái này nè rất là khó. Chuyển hóa những cái gì mà chúng ta đã cảm thụ nó một cách mạnh mẽ rồi thì bây giờ quý vị chuyển hóa thử coi, gay gò lắm chứ không phải giỡn đâu. Thậm chí bây giờ chúng ta vào chùa ha, vào chùa một thời gian, nghĩa là ở chùa thì chỉ biết chai lạc thôi, thành ra riết rồi mình cũng thấy mình quen. Dạ thưa thầy, ở chùa được 3 tháng, 6 tháng rồi, bây giờ không còn thèm mặn nữa, chắc chưa? Chắc không thèm mặn không? Hả? Chúng tôi xin thưa với quý vị, chúng tôi đã ăn chay trường rồi mà 3 năm sau vẫn còn thấy gà xé phai mà thấy là nhớ phải chấm muối ớt liền à. Điều đó để cho thấy rằng cái ở ngoài chúng ta bỏ thì nó dễ, nhưng mà cái bên trong này nè, nằm chim bao vẫn còn thấy, thì đừng có nói rằng nó khởi niệm. Khởi niệm nó còn nhanh hơn cái chuyện chim bao của mình nữa, thấy không? À, thành ra như vậy thì chính cái chỗ đó, khi chúng ta tu tập, chúng ta phải biết cái gì là thuộc về cái dạng thô, mình trừ khử nó lại, chuyển hóa nó nhanh. Còn cái nào mà nó thầm lặng, nó ở bên trong, nó là cái thứ ẩn nấp, thì chúng ta phải liên tục tấn công nó. Tức là gì? Liên tục sử dụng các pháp lành để mà đừng ngăn dừng nó, không cho nó lấn chiếm vào. Nó còn tồn ở trong này thì chúng ta tìm cách để chúng ta chuyển hóa nó ra, đẩy nó ra. Còn nếu bây giờ nó xâm nhập tiếp thì chúng ta ngăn dừng nó liền. Đó, thì chính như vậy chúng ta ứng dụng được như vậy thì chúng ta mới ngăn được cái xúc thực này. Rồi như vậy thì bước đây là cái món ăn thứ nhì này là khó rồi, phải không? Mà rõ ràng là đại chúng ở đây cũng đã, sau khi chúng tôi trình bày như vậy thì quý vị thấy cái xúc thực này nó có nuôi cái mạng sống của mình không? Không nuôi thì tại sao quý vị biết thèm? Còn biết thèm thì tức là cái này, cái xúc chạm này nó đã nuôi lại đó, nó nuôi dưỡng cái đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta vẫn còn thèm thuồng là vì cái sự xúc chạm này. Rồi đến cái phần thứ ba là gì? Tư thực. Tư thực tức là những ý niệm, những ý niệm của mình, và cũng có thể gọi là ý niệm thực hay là ý chí thực hay là nghiệp thực đó. Đó. Vì những cái ý niệm của chúng ta là cái dòng suy tưởng, tức là những cái tư tưởng của quý vị. Giờ đây chúng tôi tạm thời khoanh nó lại ở trong cái món ăn mà nãy giờ chúng ta bàn. Nếu cái dòng tư tưởng của chúng ta, dòng suy nghĩ chúng ta không hề biết gì về cái này thì quý vị có lưu trữ nó được không? Không có đâu. Chúng ta xúc chạm xong rồi thì nó sinh ra những cái lạc họ cho mình, cái là mình bắt đầu mình nhớ nhung cái này. À, tức là tưởng tượng nó như thế nào, hoặc giả là gìn giữ nó lại. Rồi mai này chỉ cần thoáng qua một cái thì cái hình bóng đó nó đã hiện lại. Tức là do cái tưởng của chúng ta mà nó hình thành. Do đó cái phần này cũng là cái phần đóng góp cái vai trò gìn giữ những cái mà gọi là cái mạng sống của chúng ta, mà mình tạm gọi là nương trên cái phần thức ăn nãy giờ chúng ta bàn tới. Sở dĩ gọi nó là thức ăn vì nó nuôi cho chúng ta còn một cái mạng sống, nghĩa là cứ liên tục. Mạng sống về thân là nãy giờ những thực phẩm thô phù, rồi mạng sống về tâm tức là những cái xúc giác nè, những cái xúc chạm nè mà chúng ta đã có được cái cảm thụ ở trong đó, và bây giờ nó đi tới cái mặt sâu hơn, đó là những phần tư tưởng của mình. Và ở đây, nếu ở đây quý vị cũng đa số là cái gì mà thường hay đọc sách nghiên cứu, có khi nào quý vị đọc sách mà mê đến nỗi bỏ ăn không? Có không? Nhất là đọc kiếm hiệp á. Thế thì lúc đó nó là cái gì? Tại sao chúng ta có thể vượt qua được một bữa ăn, thậm chí không những một bữa mà hai bữa luôn, ba bữa luôn? Tại sao vậy? Là tại vì nó có cái chỗ đó nó nuôi mình. Cái vui thích ở trong cái cuốn truyện, cái vui thích ở trong cái trò chơi gì đó, nó đã lôi cuốn mình. Ở đây chúng tôi xin lỗi trước mấy cái người đánh bài nó không cần ăn. Mấy người đánh bài đâu có ăn. Họ mê mết, chừng nào buông ra thì nằm dài vậy thôi. Chừng đó mới nhớ tới cái ăn. Còn trong suốt mà cái cuộc đỏ đen á, đâu có cần ăn. Rồi, còn hoặc giả là mấy cái ông nhậu mà quý vị thấy mà nhậu chuyên nghiệp đó nha. Chỉ cần trái cốc trái me là có thể là làm từ sáng tới chiều. Đâu cần ăn gì đâu, là tại vì họ say sưa với cái chất đó rồi. Đấy, thì như vậy, ở đây nói về cái phần tư thực này là rất là vi tế. Nó nhỏ nhiệm ở sâu ở trong cái dòng tư tưởng của chúng ta. Cho nên khi tu á, nó sẽ khó hơn những cái nãy giờ hai món kia mà chúng tôi vừa nói với quý vị. Vì nó đã ẩn chứa ở trong cái dòng ý thức của mình. Chính vì vậy mà những cái điều này chúng ta phải thận trọng dùng cái trí để mà soi nó thôi. Chứ quý vị không có dùng được những cái biện pháp ngăn đe nó bên ngoài đâu. Ngăn đe chỉ là quân tập thôi. Ví dụ bây giờ ngày hôm nay quý vị sợ mình còn thèm mặn, mình cố gắng mình ăn chay. Thì ăn chay đó là gì? Là một hình thức để chúng ta ngăn dừng nó lại, không cho cái đó nó tiếp tục nó đưa vào. Đấy, nhưng mà ăn chay mà vẫn thèm không? Vẫn thèm, nếu không thèm thì tại sao giả mặn? Thành ra phải chấm dứt là chấm dứt từ ở bên trong. Phải không nào? Chúng ta chuyển hóa được cái bên trong thì bên ngoài á, quý vị có làm gì đó cái là rau luộc chấm nước tương thì chúng ta vẫn ăn bình thường. Chứ không cần phải giả nó ra cái món này, giả nó ra cái món kia. Còn nếu chúng ta còn giả có nghĩa là cái dòng tư tưởng của mình chưa thanh toán được, mình chưa chuyển hóa được. Như vậy xin thưa cùng toàn thể đại chúng, nếu chỉ vì chúng ta làm một cái đám tiệc để mà khoe khoang với người đó thì thôi quý vị bài biện như thế nào thì cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta làm để cho đại chúng ăn mà tu đó thì thôi rau luộc được rồi, làm cái gì nó đúng cái đó, tàu hũ thì ra tàu hũ, chứ đừng có tàu hũ mà thành con tôm hùm, nó kỳ cục lắm. Thế thì tại sao chúng ta nói rằng một ngày đây là một ngày chúng ta tu thì phải là thanh tịnh đi, thanh tịnh từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Như vậy thì đề nghị các chúng cực là nhớ nha, từ nay về sau xuống nhà bếp là đừng có giả mặn dùng cái nha. Cái này là dứt khoát đi, cái gì là ra cái đó, tàu hũ là ra tàu hũ, mì căng là ra mì căng, rau luộc là ra rau luộc, chứ đừng có biến chế rồi nó hình bóng đó nó gây cho người ta ấn tượng lắm. Chúng tôi nói thẳng như vậy. Bởi vì hãy vừa thấy cái đó thì tự nhiên cái cũ kỹ của mình nó chưa thanh toán được, nó nổi lên.